không gian thôi. Nhưng mà nó bằng bốn chuyện về thực hành cuộc sống, không kịp cùng liên quan. Và cũng ví dụ vậy, nhưng mà ông nói thì nói thì kêu răng đen, mình kêu ông đâu có bóng tới, ông có 8 tỷ năm, ông bảo cao lắm thì một giếng nước rồi, ông được giấy rồi. Nhưng mà ông hơn là vật, nhờ vật nhân đang giúp, ông biết được mình bây giờ có ai giúp mình không. Nhưng bây giờ tiền tông mình vẫn nói vậy, nhưng mà có tin là ông có ai giúp mình không. Nhưng mà trước mắt tự được cái sinh, tự đi. À, tới đó ông giúp cũng giúp tôi cũng biết được tôi đi rồi, tôi tìm thì tôi biết được, à rồi trên tôi đi rồi. Mấy ông kia mà lại có nói gì tôi cũng nghe, tôi không là thần, nhưng ông ở đây tôi đi ra. Tôi có công đức là ông không nói được gần đâu, mà mình bị lận lên. Phúc đức mà làm tạo được sao lên, lên các quả trời mà hưởng. Đó, mà giờ cái từ như thế này, mình sẽ tạo công đức gì. Phúc đức cũng có để chịu, để cuộc sống để chuyên ả thôi. Nhưng mà sau cùng mục đích của mình thì sao? Tại vì Tiền Tông khi công khai ra chỉ có 50 năm không, không hơn. Và bây giờ mà con nói á, thì nếu mà mình nói về cái vấn đề mà tồn tại của mình thì hiện giờ ông nói 50 năm khi mà cái này, thì mình sẽ đón cái này là tự mình đón. Nếu mà ông nói chính xác, thì ông nói chính xác là ngày nào mình nói ra, nếu mình nói là mình bị ạ. Ông nói cái Tiền Tông được công khai là 50 năm sau thì con không còn được. Thì ông nói phải mù mờ vậy, không biết là cái gì còn để đào sâu. Đó là tự mình chịu. Rồi tôi mời.
Thưa thầy, con tên Mang, con từ Cà Mau đến đây cũng có theo hai anh em, nhưng mà không biết ai mà mình đã nghe nói là nếu ví dụ như mình ở trong trần gian này mà dầu giàu tột cùng hay là làm vua khỏi người, làm chúa khỏi trời mà không nếm được mùi vị Tiền Tông á, thì coi như là một, xem như là một đứa trẻ thần cùng nghèo khó mà thôi. Xin mời thầy cái này có tâm sắc, nhưng mà hỏi tới hai rồi con nhờ thầy dùng chia sẻ cho hai bên nó hiểu dùng, là hai bên nó ở bên ngoài.
Lặp lại,
để lặp lại nó rõ. Cái ý anh Quang này á, là hỏi vấn đề một người á, mà coi như là giàu có biết thế giới đi nữa, hoặc là làm vua làm chúa của cả thế giới đi nữa, mà không biết về Tiền Tông thì cũng dính như là một kẻ ăn mày,
dính như là một đứa trẻ
bần cùng nghèo khó vậy đó. Và bây giờ huynh Quang này lên từ Cà Mau lên đây có vẫn dẫn cho hai người người thân đến, và hai người đó là ý là muốn hiểu, muốn chia sẻ, muốn hiểu chú giảng, muốn hiểu ý của cái ví dụ đó, là tại sao mà một người giàu có đi nữa, giàu biết một biết thế giới hoặc là quy quyền biết thế giới đi nữa mà không biết về Tiền Tông, không nếm được cái mùi Tiền Tông, thì giống như một đứa trẻ vẫn cùng nghèo khó luôn.
Cái câu này Đức Phật đã dạy trong kinh Diệu Pháp Vua Ba. Dù làm vua khỏi trời, làm chúa khỏi trời, là vua khỏi người, giàu nhất thiên hạ, đối với Pháp Môn Tiền Tông này thì người đó chỉ là kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Dù anh có giàu có với gì, anh cũng nằm trong quy luật của thế giới và tam giới này, anh không thoát ra được. Bây giờ nói xin lỗi, ngày xưa mình làm vua đi, sự có chết không? Vua cũng chết, rồi biết anh đi đâu? Anh làm vua đó, nhưng mà anh gieo nhân quả thì anh trở thành này, trở thành cái nạn nhân mà anh đã làm hại người ta. Thì trong kinh Đức Phật có nói là vua Diệu Can Vương là cha của Diệu Thiện. Đại vua chết là con bò, vua mà chết là con bò không trâu. Nó cho nên là cái luật nhân quả anh không thể thoát ra được. Thành ra bây giờ thì Đức Phật nói là bây giờ mình nói hiện tại đây, ông mua ghét bên Mỹ giờ mấy trăm tỷ, mà ông để mấy chục tỷ ra để ông làm điều gì? Ông không biết cái này. Có nghĩa là ông muốn từ sau giàu nữa, nhưng mà nên nhớ rằng ông mà làm phúc dương được cái lên trên ở 100.000 năm hoặc 10.000 năm, nó trở lại cái đất, thì cái đất này là 10 năm nó bị sinh diệt một lần. chừng nào ông trả lại, rồi cái suốt ông trả lại. Nhưng mà nếu mà cái suốt ông mà nếu mà là cái người Mỹ á, thì ông nói gì, suốt ông là người giàu ở phía châu rồi sao, ông đâu có hưởng được nhiều. Bởi vì cái ví dụ cái suốt nó là quan trọng bằng cái tâm giới này, nên ảnh hưởng rồi mới trở lại cái đất rồi làm tiếp như vậy mà cứ luân hồi hoài. Thì điển hình Đức Phật đã nói là lăn lộn gần 8 tỷ năm không có ra được. Nói thì bây giờ dù này là trong những diệu pháp đi qua đã nói, dù có là chúa và trời là chúa của chúng, hoặc là người giàu có nhất cái đất này, thì bây giờ ở trong này thì mình mặc ở cái đất này thì mặc thân tứ đại lên cõi trời, thì mặc thân điện từ âm dương từ theo trường hợp. Còn đi về Phật giới đó, nó là kim thân Phật bằng điện từ quan thì có cái gì hết. Đó, thành ra của Phật nói vậy thì mình suy nghĩ là nó đúng chung với nhau. Ở đây là anh có dò anh có dò vào con bây giờ, bây giờ anh vô cũng được. Nó xin lỗi mình á, mình cũng khá thôi, nó sướng hơn con vui ghét. Con vui ghét nó đi ra cái xin lỗi, con phải dám đi một mình thôi. Phải có tiền hô hồn thì những người đi xung quanh như cảm thấy bị gác không? Là không cho cái tầng bậy. Cái gì ở đâu đó? Mà mình đừng có tưởng là mình giàu sang rồi mình lại thương thật. Nhưng mà giàu lúc giàu càng giàu mà khi mình gần lắp dung rồi mình sẽ thật. À không biết đường đi mới là chết là tấn. Rồi cái là hưởng ứng rồi kêu ông này đổ bà kia tổng là đó. Là người ta lừa, người ta lấy tiền mình thôi, tiếp tục cái chuyện là cái nhân quả đâu mình phải đi theo đó. Bây giờ tôi, ví dụ đó tôi là một vị hòa thượng, một giáo sư giỏi, tôi nói chuyện trên trời đó. À, khi mà hết chúa rồi thì phải, thì điểm mình ở đây ai không biết minh phụng, bây giờ đỡ nào, sau cùng á. Nó qua Đài Loan nó xem bói, nó nói ông chết không có cái hòn chôn. Mà đúng như vậy, nó chết nó rớt xuống chiếc chiếu à. Bắn nó ngã luôn chứ. Sau cùng 24 tiếng mới cho lấy cái xác đem bỏ vô cái thùng thiết, đem về nhà, từ về nhà bỏ vô cái hộp. Ai giàu bằng bình thường ngày xưa đó, mà chết không có hồn đâu. Cái này nó thật thật. Rồi bây giờ tài sản của nó giờ nó còn đâu. Người này lấy miếng, người lấy miếng, vợ nó bây giờ cũng đi mua bán bình thường rồi. Hồi xưa đi làm thợ may. Nói thì bây giờ mình tôi nhớ hồi xưa đó, anh Sáu Diều ở Tuấn Đầu Tôn nhé. Ông là vua Cầu Bạc, hồi của ấy, vua Cầu Bạc ở Đại Thế Giới. Hồi khi anh chết, chung xuống cái, còn cái đi chết, bán hết nhà cửa, xuống cầu đi, ta bỏ đói mà. Không ai có hồi đó này tình vua nó giàu có nhất, ví dụ nhưng Nguyễn Biểu đang sinh mà sao được chết chung dưới cái cầu chỉ huy chứ, thì cũng khiếp lắm như vậy. Thì thôi bây giờ thì Đức Phật có pháp môn này của Phật dạy là đi không cứ giải thoát, thì mình cố gắng, nếu mình thích giải thoát thì mình cứ giải thoát, còn mình muốn thích lên đâu cũng làm gì thì chịu cho mình, chứ người một Phật cũng không ai. Tại vì khi tiền tiền đã có nói rồi, trăm người chỉ có mặt mai ba bốn người, năm người đi tới rồi còn phải vô lui là hết. Tôi dự cái tuần rồi thì có hai vị ở quận 11 là đệ tử của ông Thích Duy Lực, ông lại muốn là đã phá cái tiền văn này, thì ông nói tôi là tu quán ngoài đầu, tôi hỏi ông đã làm không được. Tôi nói á, thầy nói tôi biết thầy là người tử ai, thầy là tử Thích Duy Lực, thấy không? Thầy là cũng không biết, thầy làm sao biết vô đây muốn khoe là thầy tu biết tu như bằng là quán từ đầu giỏi. Thì thiền tông nó quán từ đầu coi giống như là rác, nói một câu nó đứng dậy bỏ đi thì hai ba gì vậy? Tôi nói thầy phun nước, vì thế mà tên mạng có nhiều người đòi tranh luận, tôi nói đồng ý. Hồi xưa quyền kiến chưa ra tôi cũng có tranh luận một hai lần, nhưng mà tôi bây giờ muốn tranh luận tôi đồng ý. Hãy tổ chức đúng pháp luật, có nơi an ninh đàng hoàng, có trọng tài, rồi có công chứng, bao nhiêu người dư cũng được, ai thua trả tiền ở đây. Ông hỏi từ cái trường đó tổ chức dư tôi đã trung bình khoảng 40 triệu. Bởi vì một luật sư đó phải 5 triệu, công chức 1 triệu 2 ăn thì hết 10 triệu rồi. Thì vô cái chỗ nào thì mình ta phải trải ăn được phòng mốt rồi, người ta phục vụ cho mình 5-7 triệu gì nữa đó không biết. Mỗi một người anh em nè đến dự ít nhất phải 500 ngàn. Đó, ta đến dự mà nếu mình có khả năng thì làm. Đầu tiên cũng nói dữ lắm, cả 3 ngày rồi đúng luôn. Còn hôm nay tôi gọi là gì? Ông bắt máy. Là tôi biết chạy rồi. Thì sao bây giờ cái đó đừng nói cho nó biết là bây giờ thiền tâm. Thì cũng có người hỏi gì chứ còn cái pháp đôn nào cao hơn. Nó tôi sưu tầm tôi chỉ thấy cái này chứ không biết là quý chị có biết thế nào thì quý chị nói là tôi viết thiền tâm viết thiền vào trong sách. Còn có nhiều vị hỏi điều thầy nó cho là các vị sư quy thủy là không hiểu này. Tôi nói với quý thầy đọc sách số 1 thôi, quý thầy biết không cần học đâu có chính quyền vừa biết không. Thì cái pháp môn nguyên thủy là đầu tiên chúng Phật dạy mấy thầy sách đi rồi không có lợi cho chúng với Phật suốt cuộc đời với Đức Phật đâu hiểu được sáu pháp môn. Mình cũng không tranh luận, nhưng mà tôi thấy chỉ có 3 người là gọi là quyết trí nhất, nhưng mà sau cùng rồi cũng bỏ cuộc. Tôi nhớ hồi năm rồi cũng có tranh luận một ca là Uber tốn 25 triệu mới có chừng 15 phút tốn 25 triệu bắt buộc phải trả tiền cho tôi nói đúng không? Mà gì anh mới vô mấy cái đầu tiên tôi cũng thả tôi đi á. Hỏi gì tôi cũng là thua hết ha. Thì tôi biết là nó ăn nó thua mà khi mà bắt đầu nó tiết sáu rồi đó tôi bẻ liền phá liền lúc đó là nghĩa là vừa là mở lưới ra tung quanh vô chạy dài không cách nào cả. Thành ra cái này cái luật của nó tại vì bây giờ nếu mà tất cả những vị mà đi theo tu truyền tâm cũng hiểu cái nguyên tắc này không là hoàn toàn là không ai lừa được. Sống trong trái đất này là trái đất nhân thành trụ ngoại diện, cứ đi theo cái dòng nhân quả luân hồi do điện từ âm dương nó cuốn hút và nó kéo đi. Nếu mà ai ở trong này mà muốn thoát ra biết công thức đi ra mới được, còn không biết ngồi đây lý luận trên trời dưới đất nói đi, nó 1000 năm cũng không ra được đâu. Mà phải biết cái quy luật của nó. Thiền tông đây chỉ đúng chuẩn mực nhất của quy luật luân hồi. Chứ đừng có ngồi đó là tôi ngồi thiền 5 tiếng, 3 tiếng là tôi bỏ được kinh 10 cái. Chỉ là làm tôi vui thôi. Anh không hiểu cái quy luật luân hồi cái đất này. Quy luật luân hồi giống như là cái đất giống như cái ngọn lửa đang cháy á. Anh dám không? Nó nói tôi thò cho đi, ai đó tôi giỏi thò cho cái tốt cháy gì. Nhân quả được ngồi trên cái đất này không vi phạm mới được. Bởi vì nếu mà mình mà hiểu được đó, Phật tánh là gì? Phật tánh là thanh tịnh trong lặng hành tri. Nó là như vậy, cái bản chất như là như vậy, thanh tịnh nó là vậy. Mà tự nhiên mình vô tu Phật tánh là tu sao? Vừa đụng tới là phóng liền. Bây giờ mới nha, thì tu thanh tịnh trong lặng hành tri được chứ. Nhưng mà khi đã anh nhận được, anh chiếc tánh rồi anh vừa khởi ra là tu cả là anh bị phá lối liền. Đó là cái quy luật của nhân quả luân hồi. Vì cái này mà ông thần á, ông thấy mấy người ngồi tu nhiều lắm, ông phá lắm, ngồi được lường gạt dẫn đi. Nếu cái gì á, nó tôi ngồi 5 phút tôi thấy này rồi, mà 7 phút thấy tiền đồ, nhìn ông thần. À, đó là mình phải hiểu cái quy luật chuyện lý. Đây là gọi là cái cốt tủy của thiền tông. Chứ đừng có nhiều người vô đây để tranh luận là tu ngồi tu này niệm Phật cái kia, cái đó là chuyện làm cái chuyện như bằng đạp gỗ dưới sông. Gỗ sông là ta nói hai đầu sông đen sông đỏ đang dưới cái sông đổ, anh đạp đầu này rồi đi nhổng lên, rồi tôi làm thành công lại đầu tiên đạp rồi lại nhổng lên.
Quý vị thì cả đời cũng vậy thôi, chứ làm sao anh đi ra khỏi trong sân được. Phải hiểu cái quy luật của nó thì mới ra. Thì tâm thì anh ta hiểu quy luật, anh mới thoát ra được cái quy luật này. Lý do không là đạo giác ngộ, là hiểu biết, hiểu biết rõ ràng. Giải thoát là đi ra ngoài cái dòng tam giới này là mới ra được. Chứ còn anh không hiểu, mình ngồi đây đừng có mình, đừng có mình được. Ở đây mình hiểu căn bản gì thì đâu. Thì nghe ai nói gì mà anh, ông là hòa thượng, tiến sĩ, hoặc là thiền sư, tổ sư thiền, cái chuyện đó, đó là anh bịa thôi chứ.